Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp. Kính chào các doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân thành phố Thái Nguyên. Thưa quý doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân thành phố Thái Nguyên, cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm nay, thị trường nhiên liệu liên tục tăng giá đã gây khó khăn không nhỏ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Trong chuyên mục Tài chính doanh nghiệp tuần này, chúng tôi sẽ đề cập chi tiết hơn về vấn đề này. Sau tiểu mục Thông tin 360 là bài viết đáng chú ý có tựa đề Doanh nghiệp chủ động ứng phó khi giá điện tăng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục Thông tin 360.
Từ 17 giờ ngày 2 tháng 4, Bộ Công Thương Tài chính đã quyết định điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu lên mức cao gần 1.500 đồng một lít. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 1.377 đồng một lít, xăng RON 953 tăng 1.484 đồng một lít, dầu diesel 0,05S tăng 1.219 đồng một lít, dầu hỏa tăng 1.086 đồng một lít và dầu mazut 3.5S tăng 1.127 đồng một kg. Hiện trên thị trường, giá xăng E5 RON 92 có mức trần mới là 18.588 đồng một lít và xăng RON 953 là 20.033 đồng một lít. Trong khi đó, dầu diesel 0.05S có giá trần là 17.087 đồng một lít, dầu hỏa là 15.971 đồng một lít và dầu mazut 3.5S là 15.210 đồng một kg. Như vậy, trong tháng 3 và đầu tháng 4, các mặt hàng xăng dầu đã có 2 lần tăng giá liên tiếp với tổng mức tăng đạt ngưỡng cao nhất gần 2.500 đồng một lít.
Cũng trong cuối tháng 3, các đơn vị đầu mối kinh doanh phân phối mặt hàng ga tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam đã công bố giá ga tháng 4 năm 2019 tăng 583 đồng một kg đã bao gồm VAT, tương đương 7.000 đồng một bình 12 kg so với tháng 3 năm 2019. Nguyên nhân khiến giá ga tăng được các đơn vị kinh doanh cho biết, do giá ga thế giới bình quân tháng 4 vừa công bố ở mức 525 USD một tấn, tăng 20 USD một tấn so với tháng 3. Theo đó, từ ngày 1 tháng 4, giá ga bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng của một số thương hiệu gồm Petro Việt Nam, Petrolimex, SPGa, ga dầu khí dao động ở mức 350 đến 360.000 đồng một bình 12 kg.
Theo thông tin từ vụ vật liệu xây dựng Bộ Xây dựng, trong 3 tháng đầu năm, sản lượng tiêu thụ sản phẩm xi măng cả ở thị trường nội địa và xuất khẩu ước đạt khoảng 23,08 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2018. Ước lượng tiêu thụ xi măng trong tháng 3 đạt khoảng 9,45 triệu tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tại thị trường nội địa ước đạt khoảng 6,05 triệu tấn, tăng 7% so với tháng 3 năm 2018. Riêng Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam Vsem tiêu thụ tháng 3 năm 2019 ước đạt khoảng 2,7 triệu tấn. Tại thị trường xuất khẩu, sản lượng xuất khẩu sản phẩm xi măng trong tháng 3 2019 ước đạt khoảng 3,4 triệu tấn, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2018. Về giá cả, giá bán xi măng trong tháng 3 2019 và trong cả 3 tháng đầu năm 2019 không có biến động nhiều so với cùng kỳ năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 20 tháng 3, Bộ Công Thương đã điều chỉnh giá điện tăng 8,36%. Theo đó, mức giá bán điện bình quân tăng từ 1.720 đồng lên 1.864 đồng 1 kWh, chưa bao gồm thuế VAT. Chịu tác động lớn nhất là ngành công nghiệp với tổng lượng điện tiêu thụ chiếm 55%. Thực tế này đòi hỏi các doanh nghiệp trong lĩnh vực này phải chủ động thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để ứng phó với sự điều chỉnh của giá điện, bảo đảm ổn định sản xuất, kinh doanh. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Trong sản xuất công nghiệp, thép là ngành sử dụng năng lượng, trong đó có điện năng. Giá điện tăng kéo theo chi phí sản xuất sẽ tăng lên. Qua tìm hiểu được biết, để sản xuất ra 1 tấn thép, các doanh nghiệp phải tiêu tốn khoảng 600 đến 650 kW điện, tương đương với 9 đến 10% giá thành sản xuất. Theo đó, với mức tăng giá điện trên 8,3% như vừa qua, tính nhanh mỗi năm, công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên phải mất thêm 30 tỷ đồng tiền điện. Chi phí sản xuất tăng, trong khi công ty lại khó có thể tăng giá bán tương ứng vì phải chịu sức ép cạnh tranh rất lớn từ Trung Quốc và một số nước trong khu vực, khiến doanh nghiệp khó, càng thêm khó. Ghi nhận tại nhà máy luyện thép Lưu Xá thuộc công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên, sau một tuần quyết định tăng giá điện có hiệu lực, nhà máy vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. Tuy nhiên, thời gian này, ban lãnh đạo nhà máy đang phải đau đầu giải bài toán cân đối chi phí sản xuất kinh doanh khi giá điện tăng cao như hiện nay. Ông Bùi Quang Thịnh, Phó Giám đốc nhà máy luyện thép Lưu Xá cho biết, giải pháp được đơn vị áp dụng thời điểm này là cắt giảm sản lượng trong tháng 3 từ 35.000 tấn xuống 30.000 tấn, đồng thời áp dụng các biện pháp để giảm giá thành trong sản xuất, giảm tiêu hao điện năng.
Về giải pháp kỹ thuật thì cái thứ nhất là về chỗ phê thép là phải đảm bảo gia công và tuyển chọn làm sao để giảm cái lượng lạp đi, để rút ngắn thời gian lưu luyện và tăng cường cái biện pháp công nghệ, tăng cường như phun than để làm giảm cái cháy hao của thép, để tăng cường cái hiệu quả thu hồi. Đặc biệt là hiện tại thì do cái giá điện cao nên là công ty đã chỉ đạo nhà máy gọi là tăng cái lượng gang lỏng đi để tiết kiệm cái điện, giảm cái tiêu hao điện năng.
Riêng đối với ngành dệt may, một ngành sử dụng nhiều lao động, thì năm 2019 có thể nói là năm không thuận lợi do áp lực tăng lương tối thiểu cũng như cạnh tranh lao động liên tục tăng trong những năm gần đây. Do đó, việc tăng giá điện sẽ tạo thêm khó khăn cho các doanh nghiệp. Song theo ông Nguyễn Viết Hạnh, Giám đốc Công ty Cổ phần May Thành Hưng, xã Phúc Trì, thành phố Thái Nguyên, thì việc điều chỉnh giá điện lần này không tạo bất ngờ cho doanh nghiệp. Bởi trong thời gian qua, áp lực về chi phí đầu vào cho sản xuất điện tăng, khả năng cung ứng điện gặp nhiều khó khăn đã được nêu rõ. Doanh nghiệp khi xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2019 cũng đã tính đến việc tăng giá điện để chuẩn bị các giải pháp phù hợp.
Tiết kiệm về điện thì chúng tôi hoàn toàn là phải sử dụng những cái công nghệ mới, tiêu hao năng lượng điện nó ít đi. Thứ hai nữa là đảm bảo cái hiệu suất theo từng máy móc thiết bị và đảm bảo chỗ người lao động cũng thế. Cần đến nào chúng tôi tập trung ánh sáng đến đấy. Còn nếu không cần thì chúng tôi là có những công tác kịp thời để cắt giảm bớt những cái nguồn điện thừa và những bộ phận mà không làm việc thường xuyên. Tăng cái 8,36% thì đồng nghĩa với việc là một năm chúng tôi cũng phải bỏ thêm cái lượng chi phí là khoảng 100 triệu tiền điện nữa. Thì cái nguồn đó thì chúng tôi cũng đã tính toán lấy cái nguồn thu chính từ cái lợi nhuận của công ty, chứ không làm ảnh hưởng đến đời sống, quyền lợi của người lao động.
Không chỉ các đơn vị sản xuất mà các đơn vị hoạt động trong kinh doanh thương mại cũng gặp không ít khó khăn khi giá điện tăng. Ghi nhận tại siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm được biết, trung bình mỗi tháng cao điểm mùa hè từ tháng 6 đến tháng 9, siêu thị phải chi trả từ 250 đến 255 triệu đồng tiền điện. Những tháng còn lại trong năm dao động từ 130 đến 135 triệu đồng tiền điện. Chị Nguyễn Thị Liên, quản lý siêu thị thông tin, ngay sau khi thông báo tăng giá điện có hiệu lực, chúng tôi đã tính thử lượng điện tiêu thụ chênh lệch trong 5 ngày. Theo đó, mức tiền phải đóng thêm gần 2 triệu đồng. Sau khi so sánh với cùng thời điểm năm 2018, mỗi năm siêu thị phải nộp thêm hơn 180 triệu đồng. Điện tăng kéo theo nhiều chi phí tăng, nên việc cân đối tăng giá các sản phẩm có thể sẽ được đơn vị áp dụng thực hiện trong thời gian tới.
Khi cái giá điện mà tăng như thế này thì đồng nghĩa với việc là cái chi phí điện rồi những cái chi phí phát sinh tiếp theo cũng như là về hàng hóa, nhà cung cấp, nhà sản xuất họ cũng sẽ tăng theo. Hiện tại đến thời điểm này bên siêu thị chúng tôi là vẫn chưa thay đổi tăng giá bán, nhưng với tình trạng mà giá điện và các chi phí mà cứ tăng thì bên doanh nghiệp cũng phải có những cái định hướng, những cái giải pháp. Bên cạnh đó cũng rất mong là các cấp lãnh đạo có thẩm quyền lưu ý và hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh cũng như doanh nghiệp chúng tôi để phục vụ người tiêu dùng được tốt hơn.
Có thể thấy, việc tăng giá điện có tác động trực tiếp tới túi tiền của mỗi doanh nghiệp. Chính bởi vậy, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cũng đã chủ động cho mình những phương án, giải pháp riêng để ứng phó với giá điện tăng, như tiết kiệm điện, sắp xếp lại giờ sản xuất theo khung giờ sấp điểm để được hưởng giá điện thấp, đầu tư thay thế thiết bị chiếu sáng tiêu hao ít điện năng, thay thế một số máy móc áp dụng công nghệ mới, sử dụng tối đa năng lượng thu hồi từ sản xuất, tính toán đến các nguồn năng lượng thay thế khác. Theo các chuyên gia, nếu doanh nghiệp thực hiện tốt các giải pháp tiết kiệm năng lượng, trong đó có sử dụng điện mặt trời, thì có thể giảm được năng lượng tiêu thụ tới 40-50%. Bên cạnh đó, chúng ta đang sắp bước vào mùa hè, nhu cầu sử dụng điện sản xuất, sinh hoạt tăng cao. Bởi vậy, cùng với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, thì mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm điện, hiệu quả vì lợi ích của chính mình và chia sẻ khó khăn với ngành điện.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp số đầu tiên trong tháng 4 xin được kết thúc tại đây. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chuyên mục này lần sau.